Nói về số lượng sẽ chẳng kém Thích Ca Mâu Ni Phật. Cửu Hoa Nghiêm danh đại bất tư nghị, Tịnh danh chư kinh danh tiểu bất tư nghị, Thử tắc diệt danh bất khả tư nghị công đức cố. Tựa đề của kinh này được La Thập Đại Sư dịch là Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Trong tựa đề của kinh có chữ bất khả tư nghị. Hoa Nghiêm là đại bất tư nghị. Quả thật là chẳng thể nghĩ bàn trong hết thảy các kinh. Phẩm Nhập Pháp Giới của Tứ Thập Hoa Nghiêm có tên gọi đầy đủ là Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn là sở nhập. Hạnh nguyện phổ hiền là năng nhập. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm gọi là kinh điển đại bất khả tư nghị. Kinh Tịnh Danh là kinh duy ma cật, được gọi là tiểu bất khả tư nghị kinh. Những cảnh giới được nói trong kinh ấy quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Chữ thử chỉ kinh này. Tựa đề của một bản kinh chính là cương lãnh của trọn bản kinh. Xưng tán, ai xưng tán? Mười phương ba đời hết thảy chư Phật xưng tán. Không có vị Phật nào chẳng xưng tán. Người xưng tán chẳng phải là người tầm thường, mà là mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Đối tượng được xưng tán là bộ kinh Di Đà này. Đủ thấy bộ kinh này có giá trị cao lắm. Quý vị kiểm trong tất cả kinh điển do Đức Phật đã nói, có bộ kinh nào được hết thảy chư Phật xưng tán hay chăng? Ngay cả kinh Hoa Nghiêm cũng không có. Nhưng kinh Di Đà được hết thảy chư Phật khen ngợi. Khen ngợi điều gì? Bất khả tư nghị công đức. Bất khả tư nghị là không thể nói được. Nghị là nghị luận. Công đức mầu nhiệm, rộng lớn, không có cách nào diễn tả. Tư là tư duy, không có cách nào suy nghĩ được. Công là niệm A-di-đà Phật. Đức là giảng sanh tịnh độ. Hễ giảng sanh liền chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Tín nguyện trì danh là công. Giảng sanh chẳng thoái chuyển là đức. Nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Pháp môn niệm Phật được hết thảy chư Phật hộ trì. Trong tâm của hết thảy chư Phật, niệm niệm chẳng quên pháp môn này. Quý vị có thể tu học pháp môn này, nhất định được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bởi lẽ, chư Phật hộ niệm kinh này, hộ niệm pháp môn này. Chúng ta đọc bộ kinh này, chiếu theo pháp môn này để tu học. Đương nhiên cũng được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị đồng tu phải biết, trong vô lượng vô biên pháp môn niệm Phật là bậc nhất. Đây là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Quý vị tin tưởng sẽ có đại phước báo. Quý vị không tin, tu học các pháp môn khác, thích pháp môn nào, bèn tu học pháp môn ấy. Quý vị học các pháp môn khác, đời này chưa chắc thành tựu. Học pháp môn này, đời này quyết định thành tựu. Vì thế, pháp môn này thù thắng. Tương ứng với kinh Hoa Nghiêm ở chỗ giáo nghĩa bất tư nghị này. Thập Hoa Nghiêm vi giáo, tức phàm phu tâm, tiện thành chư Phật bất động trí. Đây là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm thành Phật trong một đời. Hoa Nghiêm nói thành Phật trong một đời, thiền tài đồng tử tham học 53 lần nhằm nêu gương cho chúng ta thấy. Từ hạng phàm phu lè tè sát đất, chẳng cần đợi đến đời thứ hai bèn chiên chứng Phật quả ngay trong một đời. Những kinh điển khác chẳng có điều này. Đối với thuyết tức thân thành Phật của Mật Tông, Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất rõ ràng. Kiến giải của các ngài Đế Nhàn và Đàm Hư đối với chuyện này gần như là nhất trí với quan điểm của Tổ Ấn Quang, tức thân thành Phật chỉ là liễu sanh tử mà thôi. Mật Tông nói tức thân thành Phật là liễu sanh tử trong một đời. Liễu sanh tử rốt cuộc là địa vị nào? Tiểu thừa A-la-hán đã liễu sanh tử. Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo liễu sanh tử. Nói cách khác, tức thân thành Phật, như Mật Tông đã nói, chính là địa vị này, chẳng thể sánh bằng Hoa Nghiêm. Một đời thành Phật trong Hoa Nghiêm chính là Phật quả rốt ráo viên mãn trong viên giáo, từ địa vị phàm phu mà thành Phật. Tiện thành chư Phật bất động trí. Bất động trí, nói đơn giản, là thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Trong bài kệ Hồi Hướng, chúng ta thường đọc có câu: Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi ấy, đích thân thấy thật tướng của các pháp, thật sự thấy tướng chân thật của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Thấy được tướng ấy là thấy gì? Bất sanh, bất diệt, bình đẳng, nhất tướng. Đó gọi là nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Cũng là cái mà nay chúng ta gọi là bản thể của vạn hữu trong vũ trụ. Thiền gia gọi nó là diện mạo sẵn có trước khi được cha mẹ sanh ra. Thấy được diện mạo sẵn có là thành Phật, đó là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Còn kinh này thì thử tắc bất diệt xưng danh Phật hiện tiền cố. Bất diệt là chẳng vượt qua. Tu pháp môn này là một câu Phật hiệu. Quý vị phải biết, rốt cuộc cách niệm Phật trong niệm Phật đường là như thế nào? Một niệm Phật đường thật sự sẽ chẳng niệm kinh, cũng chẳng niệm chú giảng sanh, chẳng dùng đến kệ tán Phật, mà là bốn chữ A-di-đà Phật. Tức là một câu Phật hiệu suốt ngày từ sáng đến tối, trong 24 tiếng đồng hồ chẳng gián đoạn. Pháp khí trong ấy tối đa là một cái dẫn khánh, một cái mỏ nhỏ. Người ta làm sao chịu đựng nổi? Luân lưu niệm. Quý vị niệm mệt bèn nghỉ ngơi. Người nghỉ khỏe khoắn rồi lại niệm tiếp. Giống như niệm Phật đường của Ấn Quang Đại Sư xưa kia. Niệm suốt 24 tiếng đồng hồ chẳng gián đoạn. Buổi tối là bốn người một ban luân phiên niệm. Bốn người trực ban thì phải gõ dẫn khánh, gõ mỏ, hướng dẫn mọi người niệm. Đông người hơn thì tùy hỷ. Cách niệm là như vậy. Một năm 360 ngày, mỗi ngày đều giống như thế, tuyệt đối chẳng gián đoạn. Đó gọi là niệm Phật đường. Niệm Phật đường ấy được chư Phật hộ niệm. Do vậy, trong niệm Phật đường không có tạp tâm chuyện gẫu, không nói năng, chỉ có âm thanh niệm Phật. Quý vị nhiễu niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được, lễ niệm cũng được. Ai nấy chẳng trở ngại nhau. Có một khu vực nhất định